We'll be right back. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, trong ban trị sự của tỉnh Giáo hội Phật giáo tỉnh Đắk Nông, kính thưa Đại đức Thích Quảng Hiền, trưởng ban tổ chức khóa tu mùa hè tại tỉnh Đắk Nông, đồng thời là trụ trì chùa Pháp Hoa tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Kính thưa toàn thể chư tôn đức trong ban tổ chức, cùng với tất cả các cháu tham gia khóa tu mùa hè năm 2015. Hôm nay Thầy lại có duyên để về đây đảnh lễ Tam Bảo, thăm chư tôn đức, và đặc biệt có một buổi chia sẻ pháp thoại với các con. Lời đầu tiên, Thầy cầu nguyện Đức Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị Hiền Thánh Tăng sẽ gia hộ cho tất cả các con sẽ có sức khỏe tốt đẹp để tham dự khóa tu 5 ngày tại chùa Pháp Hoa, thị trấn Gia Nghĩa. Cầu chúc các con luôn luôn vui vẻ và gặt hái nhiều cái lợi ích trong khóa tu năm nay. Trước khi đi vào buổi pháp thoại, Thầy muốn hỏi các con một câu. Vào ngày 20 tháng 11 thì thường các con biết ngày đó là ngày gì không? Ngày 20 tháng 11. Nói to lên. Không lẽ gần 500 người này mà thua một mình người mình thầy sao, phải không? Thành khi nào thầy hỏi cái gì thì chúng ta nói to được không? Và thường là ngày nhà giáo Việt Nam thì chúng ta sẽ làm gì? Tất cả chúng ta là những người học sinh. Dù hôm nay thầy ngồi đây, thầy cũng đã từng là học sinh và đang là học sinh, vì thầy vẫn tiếp tục học. Thầy đã đi dạy nhưng mà thầy vẫn tiếp tục học. Và là học sinh thì vào những cái ngày lễ gọi là 20 tháng 11, tất cả chúng ta đều luôn luôn nghĩ đến công ơn của thầy cô, và luôn luôn nghĩ đến cái sự cứu mang của họ, dạy dỗ của họ, trao truyền kiến thức của quý thầy cô, khiến chúng ta mỗi ngày mỗi lớn lên trong cái biển học, đúng không các con? Các thầy các cô trang bị cho chúng ta kiến thức để chúng ta vào đời, trang bị cho chúng ta những cái kinh nghiệm để chúng ta sống. Vì vậy ngày 20 tháng 11 tất cả chúng ta đều có một cái ngày lễ gọi là tri ân các thầy cô giáo. Rồi các con biết không, ngày sắp sửa đây là có ngày 27 tháng 7 là ngày gì cả con biết không? Rồi ngày thương binh liệt sĩ thì chúng ta làm cái gì? Cả đất nước chúng ta đang tổ chức cái lễ ngày thương binh liệt sĩ để tri ân những chiến sĩ, những anh hùng, những người cha của chúng ta, những người ông của chúng ta, những người anh của chúng ta, thậm chí là những người anh chị em của các con đang thầm lặng hy sinh để bảo vệ tổ quốc, bình an cho toàn đất nước chúng ta. Và có nhiều người đã ngã xuống, máu của xương của họ đã đổ ra để chúng ta có cái ngày độc lập tự do hôm nay. Cho nên cái ngày 27 tháng 7 này là một cái ngày vô cùng ý nghĩa mà tất cả chúng ta phải làm lễ tri ân. Và thầy cũng là đã giữ cái lễ tri ân đó. Bởi vì các con biết không, ai cũng muốn được mọi người kính trọng, ai cũng muốn mọi người gọi mình là một người chân chính. Và một người chân chính là một người biết tri ân và biết báo ơn. Và vì vậy, cho nên cái chủ đề hôm nay đầu tiên cái bài pháp cho các con, thầy sẽ trao đổi cái câu chuyện uống nước nhớ nguồn. Vừa rồi thầy nói hai chuyện thật xa, đó là công ơn của thầy cô. Rồi thầy nói cái công ơn của các chiến sĩ đã hy sinh cho chúng ta. Chỉ cần gần đây thôi, hôm nay chúng ta ngồi trong cái chánh điện này, các con có một cái môi trường mà thanh tịnh để tu học, để có thời gian vui chơi, thời gian giải trí và thời gian gọi là chia sẻ với nhau. Khi mà chúng ta có một cái môi trường như thế này, các con biết rằng là đằng sau này biết bao nhiêu con người đang thầm lặng, đang hy sinh một cách thầm lặng để lo cho chúng ta. Trưa hôm nay các con có đi nấu cơm không? Có không? Các con có đi dọn chén không? Các con có làm cái việc chi mà sau khi ăn xong không? Các con cứ nghĩ bây giờ mình đang ngồi đây để nghe pháp, để chia sẻ pháp thoại, rồi sau khi ra các con sẽ được sinh hoạt, sẽ được vui chơi. Đến giờ ăn cái ra thầy có bằng ăn rồi, cơm nước sẵn trên đó rồi, và chúng ta chỉ có ăn mà thôi. Và để có những cái thực phẩm ngon và sạch và gọi là vệ sinh như thế là cả một cái sự hy sinh của các cô, các chú, các bác, các anh chị thức đêm, thức hôm. Hôm nay các con đến đây là tập trung vào tu luyện, nhưng mà để có một cái đào tràng như thế này thì cả hàng tuần rồi quý cô, quý bác, quý anh, quý chị, quý thầy đã hy sinh thầm lặng lo mọi thứ. Vì vậy, để tỏ ơn với những người mà đã hy sinh thầm lặng cho chúng ta như thế, chúng ta cần phải biết gọi là gì? Tri ân. Và các cô, các chú, các thầy, cụ thể là Đại Đức Thích Quảng Hiền trụ trì chùa Pháp Hoa này, không muốn các con tri ân bằng lời cảm ơn, không muốn các con tri ân bằng cách tặng quà, không muốn các con tri ân bằng những cái hành động vật chất, mà muốn các con tri ân bằng chính cái cách sống của các con. Các con vào đây tu, không ai bắt các con vào tu cả. Vậy khi vào đây tu, các con biết đến đây để mình được chơi, được sinh hoạt, được học tập. Vậy thì cái nội quy của cái trường, cái khóa tu này, trước tiên các con phải chấp hành một cách nghiêm túc. Từ sáng đến giờ, thầy ngồi thầy nghe các thầy la hét rồi là thúc giục, mà dường như cái tiếng đáp lại, cái sự đáp lại các con vẫn chưa làm cho ban tổ chức hài lòng, vẫn khiến cho quý thầy lo lắng. Vậy các con vẫn chưa uống nước nhớ nguồn. Vậy trước khi mà các con tiếp tục nghe pháp, các con có hứa với thầy được là từ giờ phút này trở đi các con đồng ý chấp hành cái nội quy của khóa tu để đáp lại cái sự lo lắng của quý thầy, quý cô, quý bác, quý anh, quý chị được không? Các con đồng ý với thầy không? Không nghe chi hết. Các con có đồng ý chấp hành cái nội quy không? Hứa không? Vậy thì từ giờ phút này đúng giờ mà nghe chuông, đúng giờ mà nghe gọi thì chúng ta tự giác để làm gì? Để đi vào hàng ngũ, để làm những cái việc, những cái công tác mà đúng cái thời khắc, cái thời quả biểu mà ban tổ chức đề ra. Được không cả con? Được không? Nhỏ quá không nghe, tai thầy già rồi, điếc rồi. Được không? Cảm ơn các con. Nãy giờ thầy nói đến cái chuyện ân đức của những người chiến sĩ, của cô thầy giáo, của những anh, những chị. Và chúng ta phải nhớ để báo ân. Chúng ta còn nước uống, chúng ta biết nước đó từ đâu. Nhưng mà có cái mà lớn hơn như thế, mà nếu không có họ thì các con không có sự hiện diện trong cuộc đời này. Không có họ, chúng ta không có bất cứ thứ gì. Không có họ, chúng ta không có được tình thương. Đó là ai về các con? Cha mẹ. Cho nên bên cạnh chúng ta phải nhớ ơn thầy cô, những chiến sĩ, những đồng bào, tất cả mọi người, thì hai cái bậc gọi là chúng ta phải không bao giờ quên được, đó là cha và mẹ. Và hai cái ân này nó lớn lao vô cùng. Không chỉ người Việt Nam chúng ta coi trọng cái ơn cha nghĩa mẹ mà tất cả các con người trên tất cả đất nước trên thế giới này ai cũng nhớ ơn cha, nhớ ơn mẹ và luôn luôn muốn báo đáp công ơn của cha mẹ. Vì sao? Vì cả con biết không, dù tương lai lớn lên cả con có thể làm giám đốc, cả con có thể làm hiệu trưởng, cả con có thể làm bộ trưởng, cả con có thể làm chủ tịch nước, cả con có thể làm vua. Nhưng mà dù làm gì đi nữa, mà nếu bất hiếu với cha mẹ, không biết uống nước nhờ nguồn, thì cuộc đời này người ta coi thường mình, và chắc chắn người ta sẽ không kính trọng mình. Các con có muốn kính trọng không? Có không? Vậy thì để được kính trọng, mình phải tự trọng. Và cái đạo làm người, và trong mọi cái trong cái gốc rễ của đạo làm người, thì cái ơn cha nghĩa mẹ là gốc rễ lớn nhất. Dù tương lai mình là gì đến nữa, thì phải nhớ rằng tất cả cái thành công của mình trong hôm nay và trong tương lai, đó là do cha và mẹ chúng ta đã khổ công, đã lo lắng, đã vun đắp cho chúng ta. Thầy vừa nói, tương lai cả con có thể làm lãnh đạo đất nước, có thể làm vua, làm chủ tịch, làm bộ trưởng, nhưng nếu bất hiếu thì xã hội ta sẽ ruồng bỏ mình liền. Ngày xưa có một vị vua tên là vua Tề Vương. Ông là một người thông minh, ông là một người tài ba, và một người rất là có lòng nhân ái. Từ ngày ông lên ông trì, ông lãnh đạo đất nước, thì đất nước nước Tề đó là dân thịnh, kinh tế phồn thịnh, mọi người sống an vui hạnh phúc, cho nên ai cũng quý trọng ông cả, ai cũng kính mến ông cả, và xem ông như là một người biểu mẫu trong xã hội. Ông hạnh phúc vì ông phục vụ được nhân dân. Ông có một người mẹ tên là Tề Khương. Mẹ của ông á, là sinh ông ra thì cha ông chết. Bà ở như thế, bà nuôi ông cho đến lúc ông lên làm vua, bà sống một mình. Và trong suốt cái cuộc đời của bà như thế, bà chỉ biết đến con. Vì là con trẻ, cho nên trong một thời gian bà liên hệ với các vị quần thần, bà có vướng bận đến một cái tình cảm với một vị đại thần mà người ta gọi là ngoại tình. Bà có tình cảm với một vị quan, và cái việc đó nhà vua biết được và nhà vua thấy xấu hổ. Nhà vua tức tối, nhà vua nóng giận, nhà vua bực mình. Và trước cái sự hổ thẹn như vậy, nhà vua đã ra lệnh bỏ tù mẹ, đưa mẹ vào trong lãnh cung nhốt lại vì ông đang tức tội. Trước khi nói tiếp câu chuyện này, thì thầy nói chuyện mình cả đã. Trong quá trình thầy làm việc, thầy sống, thầy sinh hoạt, thầy thấy có những người trẻ có, lớn có, đôi khi cảm thấy xấu hổ với cha mẹ mình. Có những người cha mẹ nuôi lớn, học thành tài, có kiến thức, công ơn cha mẹ không tính được hết. Vậy mà bởi vì cha mẹ hy sinh cho vậy, cho nên cha mẹ mình già, cha mẹ mình xấu, cha mẹ mình quê mùa. Những cái chàng trai thanh niên, những cô gái gọi là hiện đại này sờ mất mặt với bạn bè, không dám giới thiệu cha mẹ mình. Đôi khi cha mẹ muốn đến thăm mình cũng không cho. Cha bạn bè mình hỏi cha mẹ là ai, mình không dám nói. Có những con người trong xã hội ngày nay gọi là vô ơn đến như thế. Thầy hy vọng là cả con chưa từng vô lễ với cha mẹ đến như thế. Bởi vì hôm nay cả con có mặt trong cuộc đời này, đó là quà tặng của cha mẹ. Nếu không có cha mẹ, không bao giờ có chúng ta. Trở lại câu chuyện của vua Tề. Khi vua Tề ông bỏ tù chính mẹ ruột mình, thì đồng bào nhân dân người ta phản đối. Nhưng mà ông là người, ông là vua, cho nên ông có quyền. Và ai cũng sợ bị bắt, cho nên người ta phản đối ngầm, người ta bất mãn, người ta chống đối. Và từ đó trong xã hội bắt đầu là rối loạn. Trong triều đình thì các vua, các quan cũng lo lắng. Và họ không biết làm sao vì vua đang tức tối, đang giận dữ, cho nên họ yên lặng. Nhà vua đau khổ, vừa cảm thấy xấu hổ, vừa cảm thấy tức tối, vừa thấy bực mình, vừa thấy hổ thẹn, mà vừa đau khổ. Đau khổ bởi vì mẹ mình có lỗi. Trong một thời gian sau đó, ông vào cái đêm trăng rằm. Trăng rằm rất đẹp. Ông mở một buổi tiệc, ông mời tất cả quan, vị quan trong triều vào dự lễ, ăn một buổi tiệc với ông. Tối hôm 15, đêm rằm, đêm trăng đẹp lắm, ăn giữa trời vậy. Tất cả các vị quan thần đều được mời. Ông được mời vào. Thì cái vị đứng đầu triều đình, ngày nay chúng ta gọi là thủ tướng, mà ngày xưa gọi là tể tướng. Ngày xưa thì gọi là tể tướng, ngày nay chúng ta gọi là thủ tướng. Thì cái vị tể tướng này khi vào dự tiệc, cắt theo một chồng lá chuối xanh. Các con biết lá chuối không? Cắt xong rồi mới cắt tròn thành giống như cái dĩa vậy đó, rồi rửa cho sạch, lau cho khô, bỏ trong một cái hộp, rồi là đem cả cái chồng chuối lá chuối xanh đó đi vào dự tiệc. Dọn ra món ăn thứ nhất, vì tể tướng này lấy cái miếng lá thứ nhất để ra, gấp một miếng thức ăn vào để trong cái lá này, rồi nói nhỏ nhỏ chứ là không ai nghe. Xong rồi ông mới ăn. Đến dọn cái món thứ hai ra, vì tể tướng lấy lại một cái lá thứ hai, gấp một miếng, nói nhỏ nhỏ chứ là gói lại để đến cái dĩa hai gói, rồi mới ăn. Đến cái món thứ ba, ông cũng làm ý đúc như vậy. Nhà vua ngồi trên thị trưởng quá, bực mình quá. Nói cái ông tể tướng này kéo kiết, đã mời đi ăn mà còn lấy phần đem về. Vạ lại, nhà vua biết rằng là ông không thiếu. Thì nhà vua thấy ngạc nhiên quá, mà thắc mắc rồi là tò mò, mới được xuống mới hỏi, này quan tể tướng, thức ăn còn nhiều lắm. Ông cứ ăn. Ăn xong ông muốn bao nhiêu thì ta sẽ cho trở về nhà. Làm cái gì mà phải gói một miếng gói là chuối rồi bỏ sẵn như vậy? Làm gì vậy? Khánh có ý gì cho ta biết? Vì tể tướng chỉ cần chừng đó và chờ chừng đó mà thôi. Ông nói thế này: thưa bệ hạ, chắc chắn bệ hạ biết rằng nhà hạ thần cũng đầy đủ của báu và có đủ mọi thứ. Và hạ thần cũng biết chắc rằng sau khi ăn xong, nếu hạ thần muốn cái gì, đức vua cũng cho. Nhưng mà thưa đức vua, không phải vì thiếu mà hạ thần lấy lá chuối, gấp miếng ăn bỏ vào trong này rồi gọi lại. Mà bởi vì ở nhà của hạ thần có một cái lễ nghi truyền từ xưa đến giờ, một cái truyền thống lễ nghi truyền từ đời ông đời cha cho đến đời của hạ thần. Đó là trước khi ăn, con ăn, trước khi cháu ăn, trước khi những người nhỏ ăn, thì phải mời người lớn ăn trước. Và cho đến bây giờ, mỗi lúc mà hạ thần ăn, thì hạ thần gấp cho mẹ trước mới được ăn. Hôm nay nhà vua mời hạ thần vào ăn tiệc, mẹ ở nhà không thể đưa vào được, làm sao mà mời. Cho nên cứ mỗi lần trước khi ăn một món nào, thì hạ thần khắp một miệng, và hạ thần mà nói thế này: con xin mời mẹ sơi trước. Đây là cái truyền thống tốt đẹp của gia đình thần. Khi nhà vua nghe như thế, nhà vua giật mình, và nhà vua biết rằng cái vị quan này muốn nhắc nhở đức vua, đức vua đang làm một việc sai lầm, đó là đang giam chỉnh mẹ ruột mình vào trong cái ngục tốt. Mình là con, mình không có quyền lên án cha mẹ. Bởi vì người mà bất hiếu với cha mẹ thì Đức Phật gọi người ấy là người giả, giả làm người chứ không phải là người, giả danh. Tôn giáo nào mà không nói đến đạo hiếu là tôn giáo đó không được chấp nhận trong bất cứ xã hội nào. Bởi vì sao? Bởi vì mẹ và cha cho chúng ta sự sống trong cuộc đời này. Nhờ mẹ và cha cho chúng ta sự sống này, cho nên chúng ta cái hình hài này. Cái hình hài mỗi ngày mỗi tối đẹp, mỗi lớn mỗi lá thông minh này là do cha mẹ chúng ta cho. Rồi cha mẹ chúng ta cho cái kiến thức mà chúng ta đang có. Cha mẹ chúng ta cho những cái kiến thức, những cái mà chúng ta học tập. Thầy muốn hỏi với các con đi học có đóng tiền không? Có không? Có trường nào mà miễn phí không? Vậy các con đến được các cái trường học như vậy, cha mẹ các con phải đóng tiền, phải lo nhiều thứ, các con mới có kiến thức đó. Cho nên cái sự hiểu biết của mình hôm nay chính là kiến thức của cha mẹ mình cho. Rồi cha mẹ cho cái sự sống cho mình. Vì vậy chúng ta không được vô ơn với cha mẹ. Ông bà chúng ta còn nói một câu thế này: tần tạo sớm hôm, mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân già, cha che chở đời con. Các con ra ngoài đường, các con nhìn thấy có những người mẹ gánh một đôi gánh trên vai, lưng còm, đi bán từng đồng lá, đi bán từng cái bánh, đi bán từng cái mía, lấy cái tiền đó để nuôi chúng ta ăn, chúng ta học, chúng ta trở thành người. Cho nên người xưa mới nói là tần tạo sớm hôm, mẹ nuôi con khôn lớn. Còn Đức Phật thì nói thế này: trái đất người đời gọi là nặng, mẹ già ơn nặng quả hơn nhiều. Cái ơn của mẹ, của cha nặng hơn cả trái đất này nữa con. Cái núi Tu Di người đời gọi là cao, cái ấn của cha nó cao hơn nhiều cả con. Đôi khi chúng ta đang có, chúng ta không biết cảm ngẩn. Và đây là cái sự chúng ta gọi là thiếu hiểu biết. Cả có lúc nào cả con suy nghĩ về những cái điều cha mẹ mà cả con hy sinh cho cả con không? Có không? Có không? Rồi suy nghĩ thế nào? Cha mẹ cho chúng ta mọi thứ. Và như ban đầu thầy nói, không chỉ cha mẹ người Việt Nam lo đến chuyện thương con, hy sinh cho con. Không phải người Việt Nam mới biết hiểu đạo, mà người Tây Phương, những nước văn minh cũng như mình mà thôi. Cha mẹ cũng sống như cha mẹ mình, cũng hy sinh như cha mẹ mình. Thầy nhớ cách đây 10 năm, thầy sang Úc để đi giảng kinh. Con cả con biết nghe nước Úc chưa? Australia, gọi là Úc đời lời. Thầy sang thầy giảng kinh bên đó, thì trong một buổi giảng, một ngày nọ thầy cắt được một tờ báo tiếng Anh, trong đó kể một câu chuyện về tình cha tình mẹ. Và cho đến bây giờ cái tờ báo đó thầy vẫn còn cất trong cặp của thầy. Câu chuyện đó thầy vẫn để trong lòng thầy. Và có dịp là thầy kể để chia sẻ cho những người như các con. Có cặp vợ chồng tên là Mark, chồng tên là Mark và vợ tên là Teresa. Có đã 4 đứa con, đáng có 4 đứa con. Rồi hai vợ chồng sống và sau đó người vợ mang thai đứa thứ 5. Và thường khi mang thai thì các bà mẹ liền đến bác sĩ để khám thai, cái thai nhi trong này khỏe không? Coi con có khỏe không? Nó là như thế nào? Trai hay gái? Thì qua 3 tháng cho đến 4 tháng thì hai vợ chồng đưa nhau đi khám thai. Thì không may bác sĩ lại bảo như thế này: đứa trẻ trong cái bụng của cô, cái thai nhi này, nó đang lớn, nhưng mà nó mang một cái mắt, một cái tròng bình. Cái thai này nó mang một cái tròng bình, đứa trẻ này nó mang một tròng bình từ lúc trong bụng mẹ. Và nếu nó sinh ra nuôi nó lớn lên thì quá lắm nó chỉ sống được một ngày một đêm. Cái bình của nó là nan y. Bác sĩ người ta nhìn ngay đó. Bây giờ ta biết hết. Cho nên bác sĩ khuyên mẹ, khuyên hai vợ chồng nên phá cái thai này. Bởi vì nuôi để nó trong bụng, đứa trẻ lớn lên nó sẽ đau khổ. Và cái người mẹ cũng sẽ đau khổ. Bởi vì sao các con biết không? Vì cha mẹ mà cứ mỗi ngày mà cảm nhận được con mình trong bụng mình mà nó đau, nó đang mang cái tròng bình, nó sẽ ra đời và nó sẽ chỉ sống nó một ngày là đau khổ lắm. Mà trong lúc đó họ có 4 đứa con rồi, cho nên thêm một đứa cũng không nhiều, mà thiếu một đứa cũng không ít. Khi nghe bác sĩ bảo như vậy, hai vợ chồng choáng váng, không nói gì hết và cảm ơn bác sĩ đi về. Bác sĩ khuyên nên phá thai, rồi về bố mẹ ruột của hai vợ chồng này cũng khuyên nên bỏ đứa trẻ đi. Bạn bè cũng khuyên bỏ đứa trẻ đi vì mang sẽ khổ. Hai vợ chồng Mark và Teresa cảm ơn mọi người. Và họ vẫn tiếp tục để cho bào thai lớn lên. Họ không chống đối ai cả. Họ nói thế này: cứ đứa trẻ trong bụng này đó là cái tình yêu của vợ chồng họ. Đó là con của họ. Và họ muốn để cho đứa con này lớn một cách tự nhiên. Và họ hy vọng nó ra đời. Dù nó sống bao nhiêu ngày họ không biết, nhưng họ muốn để con ra đời và chào cuộc đời này. Và nếu nó có mất đi thì họ sẽ đưa đứa con này đến nghĩa trang và nói lời tạm biệt với họ, với đứa trẻ. Các con biết khi biết con bệnh như thế mà cha mẹ vẫn cắn răng, vẫn cam chịu để cho nuôi con lớn cho đến khi nào con không còn duyên với cuộc đời nữa, để cho nó ra đi, hy sinh đến như thế. Đó là người Tây Phương đó các con. Nhưng mà ngày nay trong xã hội chúng ta, với cái quan niệm lạc hậu, đó là trọng nam khinh nữ, bỏ với những cái lỗi sống gọi là dục vọng, chỉ có hưởng thụ để lại những cái hậu quả. Khi có con, khi có thai, đi phá nó, làm những cái chuyện vô đạo đức. Những người đó không xứng đáng làm mẹ, làm cha. Và những đứa con đó con biết là rất đau khổ. Cho nên may mắn cho các con, hôm nay chúng ta ngồi đây, thầy ngồi đây và các con ngồi đây, đó là gì? Nhờ cái tình thương của cha mẹ. Vì vậy, chúng ta đã làm con thì chúng ta không thể không hiểu thuận với cha mẹ. Đức Phật dạy, trong các cái hành, hành hiểu là hành lớn nhất. Cái hành hiểu đó là nghĩa sống, nó là linh hồn để kéo dài cái sự sống trong cuộc đời này. Không có hiểu đạo thì cũng có sự sống kéo dài. Vì vậy mà các con biết không, ông bà cha mẹ chúng ta còn nói câu thế này: ai rằng công mẹ như non, thật ra công mẹ lại còn lớn hơn. Bởi vì sao? Bởi vì nuôi con chẳng quản chi thân, bên ướt mẹ nằm, bên rảo con lăn. Phải không con? Có khi nào mà các con thấy mẹ mình ăn đồ ngon mà mình ăn đồ dở không? Có không? Có khi nào mà cha ăn những cái đồ ngon mà để cho mình ăn những cái đồ xấu xí không? Có không? Nuôi con chẳng quản chi thân, bên ướt mẹ nằm, bên rảo con lăn, biết lấy chi đền nghĩa khó khăn. Lên non sẵn đã xây lăng phùng thờ. Người xưa là vậy đó các con. Bởi vì luôn luôn phải có một cái tâm niệm: nếu ta có mặt hôm nay trong cuộc đời này, ta có lớn lên như thế này, ta trưởng thành như thế này, tất cả đều lớn lên bằng tình thương của cha của mẹ, lớn lên bằng sự hy sinh vô bờ bến của cha của mẹ, lớn lên bằng một quà tặng không thể nói được. Đôi khi cả con có những việc làm vô thức hoặc thiếu hiểu biết khiến cho cha mẹ buồn. Ở đây có ai mà về xin điện thoại di động mà cha mẹ không cho là tức không? Có không? Có không? Có những đứa trẻ về xin cái laptop không được là bắt đầu gì? Vùng vằng, nói vô lệ, rồi cho rằng cha mẹ không thương mình, keo kiệt về mình. Có nhiều người về xin cái iPhone không được, lập tức là gì? Phản đối, nói năng vô lệ. Có nhiều người xin chiếc xe không được là bắt đầu là gì? Làm eo, làm sách, rồi phá phách. Những đứa con đó là những đứa con hỏng. Những việc làm là những việc sai lầm. Và không biết rằng cha mẹ không hề tiếc chi với mình cả. Các con biết, nếu như cái mà chúng ta cần, mà cha mẹ biết rằng là cần thiết, và các con đã đủ tuổi để dùng, thì cha mẹ sẵn sàng cho. Và nếu như chưa cho, bởi vì không có, chưa có, hoặc là chưa đúng lúc mà thôi. Cho nên cả con nhớ rằng nếu cái gì mà mình xin cha mẹ mình chưa cho, phải nhớ rằng là cha mẹ có cái lý do. Chứ cha mẹ không bao giờ tiếc chi về mình, kể cả cái cuộc sống của họ. Một chàng trai làm giám đốc, một công ty, có một người vợ và một đứa con. Nhưng mà từ ngày lấy vợ xong thì chàng trai này dọn ra khỏi nhà mẹ mình, không sống với mẹ, và chỉ có vợ với con thôi. Lâu lâu thì chàng trai này mới lái xe về ngang nhà để thăm mẹ, mà thăm cũng vào đứng bên kia đường, đầu cái xe đỏ để nhìn vào trong nhà coi thử đèn thì mẹ, đèn trong nhà mẹ mình có sáng không, hoặc là đứng từ xa có thử mẹ có đi ra không, vì chỉ có hai mẹ con, từ nhỏ cha ông chết sớm. Và cứ 1-2-3 tuần thì đi trải ngang thấy cái đèn trong nhà bà đỏ là yên tâm đi. Và chàng chỉ có nghĩ rằng là làm như thế là đủ để chân tay lấy một cô vợ. Rồi cứ ngày qua tháng lại, chàng trai và cô gái này có đứa con lớn lên lần. Và một buổi chiều nọ, chàng trai này về nhìn vào nhà, đèn trong nhà không cháy, đèn trong nhà tối om. Chàng ngồi đợi, chàng đợi có thử mẹ có đi đâu không, không thấy về, không thấy đi ra. Chàng bắt đầu thấy bất an. Ngày hôm sau chàng cũng đến nữa, và cũng như thế, không thấy cái đèn trong nhà đỏ, cũng không thấy bóng mẹ ra. Đến cái buổi thứ ba, chàng đến, chàng không chịu nổi nữa, chàng vào chàng gõ cửa, cửa mẹ không mở, đèn tối om. Thì chàng mới gọi cánh cửa bên cạnh, tức là bà cụ già mà cũng là một cái người sống hàng xóm, gọi nhà. Hỏi thưa bà cụ, cái bà già bên này á, bà già chột mắt bên này, bà đi đâu mà mấy ngày không thấy? Mẹ của chàng bị chột mắt cả con ạ. Mẹ chàng bị chột mắt. Và vì chột mắt đó cho nên chàng xấu hổ mà chàng không muốn ai biết bà là mẹ của mình. Chàng quá cả hỏi. Thì bà già ở bên bà hỏi rồi, thì cậu là ai? Chàng trai giám đốc này nói, thưa bà, con là người bà con xa của bà cụ. Khi bà cụ này nghe nói cậu này xưng ra là con là người bà con xa của bà cụ, thì bà nói hãy đợi một chút, cậu có quà. Bà già vào trong nhà, mở tủ lấy ra một cái phong bì, một cái phong bì đưa cho chàng, nói này cầu cầu, đây là cái quà, đây là cái thư bà cụ chột mắt để lại cho cậu trước khi mất, vì bà mất đã hơn 2 tuần rồi, chờ cậu hoài không được cho nên bà cụ đã qua đời và người ta đã chôn cất bà cụ. Chàng trai này bàng hoàng sửng sốt và vội vàng run rẩy qua bên kia đường, ngồi dưới cái trụ điện, bắt đầu mở cái bức thư ra, bắt đầu đọc. Trong cái bức thư đó có 2 cái. Thứ nhất là cái sổ hồng, sổ đỏ nhà cửa. Và trong cái sổ đỏ đó có một cái di chúc và để lại, để lại toàn bộ tài sản nhà cửa và của cải của bà cho cái người bà, người cháu này. Và một bức thư viết riêng cho chàng trai này. Các con biết bức thư nội dung nó là kể câu chuyện từ lúc đứa trẻ này lớn cho đến đứa trẻ này, đứa lẹ này nhỏ cho đến đứa trẻ này lớn và tách ra. Bà nói thế này, này con, vì đứa trẻ này chính là con ruột của cái bà này, bà chột mắt này, nhưng bởi nó xấu hổ mẹ mình chột mắt mà nó không nhận mẹ, nó bỏ mẹ nó ra sống một mình với vợ nó, với con nó. Bức thư bà viết lại, này con, lời đầu tiên mẹ xin lỗi con vì mẹ ra đi mà không chào vĩnh biệt con. Mẹ xin lỗi con, và mẹ cũng xin lỗi con là mẹ đã làm cho con thấy xấu hổ và buồn phiền suốt bao nhiêu năm qua. Bởi vì tất cả đứa trẻ khác đều có một người mẹ đầy đủ 2 con mắt, riêng mẹ bị chột mắt. Con biết không, ba con qua đời sớm, mẹ ở vậy nuôi con. Từ lúc nhỏ con rất thương mẹ, Cho đến lúc khi con 6 tuổi con vào trường học, thì ngay buổi học đầu tiên con về, con buồn, con không buồn nói, và con lặng thinh. Và ngay buổi học từ đó cho đến sau là con không muốn gần mẹ nữa. Mẹ rất thương con. Mẹ không hiểu vì lý do gì mà là con có một cái thay đổi lạ lùng. Và mẹ đã lên trường, mẹ tìm hiểu, thì hóa ra con buồn vì bạn bè nó chọc con là mày là thằng con của bà mẹ trột mắt. Bạn bè đã chê bai con là con của một bà già trột mắt xấu xí. Và chính điều này đã làm con thấy tủi nhục, thấy khổ, thấy buồn. Mẹ rất xin lỗi con. Mẹ biết từ lúc 6 tuổi cho đến bây giờ con hoàn toàn vô cùng đau khổ bởi mẹ một mắt. Và mẹ nhớ lại, vào cái lúc con vừa ra đại học, con quen một cô gái, và cô gái đòi về thăm mẹ, thì con nói rằng con không có mẹ. Và con ra điều kiện cho mẹ, nếu như muốn con lấy vợ, muốn được cô đó về thăm, thì mẹ chỉ được nói là bà con xa của con. Và vì hạnh phúc của con, mẹ đã rất vui để có một cô dâu, một người con. Và con biết không, từ lúc con ra lấy vợ xong, con ở riêng, mỗi buổi chiều thứ bảy mẹ đã tìm cách đi xe buýt tới nhà của con, đứng bên kia đường để nhìn con, để nhìn dâu. Thì hai vợ chồng con khỏe vui vẻ, mẹ mừng và âm thầm mẹ đón xe buýt mẹ về trong đêm tối. Rồi một đứa cháu nội ra đời, mẹ lại đến nhiều hơn, mỗi tuần mẹ lại đến 2 lần để nhìn con trai, nhìn dâu và nhìn cháu nội. Đứa cháu nội nó lớn lên như con vào lúc 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi và 5 tuổi. Mẹ hạnh phúc lắm. Mẹ biết con buồn và mẹ xin lỗi con. Nhưng mà trước khi ra đi thì mẹ kể mong một câu chuyện. Vào lúc 6 tuổi, 5 tuổi, chiều hôm đó con và mẹ chơi ngoài sân, thì mẹ vào nấu cơm, con chạy nhanh quá, con té vào trong bụi hoa hồng. Cái bụi hoa hồng nó lớn và nó có một cái cây lớn, nó đâm thẳng vào trong mắt của con. Con mắt đó đã hư hẳn. Mẹ đã đem đi bác sĩ này bác sĩ nọ, mẹ cầu cứu các bác sĩ, hay làm mọi cách dù bán nhà mẹ cũng sẵn sàng để làm sao cho con có 2 mắt. Bác sĩ trả lời với mẹ: thưa bà, con mắt này nó đã nát, đã hư rồi, không thể cứu chữa được. Mà nếu chỉ có một cách cứu chữa duy nhất, đó là người nào cho mắt thì thay được vào đó, thì đứa trẻ này sẽ có 2 con mắt. Mẹ đã xin mọi người, mẹ đã xin cả người chết là người sống, không ai sẵn sàng cho con mắt cả. Và mẹ hỏi bác sĩ: thưa bác sĩ, vậy con mắt của tôi có thể để vào đó hay không? Bác sĩ nói: mẹ và con là rất có thể, rất tốt. Và ngay trong buổi đó, bác sĩ đã giải phẫu, lấy con mắt của mẹ để vào trong mắt con. Và từ đó con vẫn có 2 mắt, và mẹ trở thành bà mẹ trột mắt. Các con biết không? Cha mẹ sẵn sàng cho mình mọi thứ. Cha mẹ sẵn sàng cho mình cả cuộc sống. Vậy tại sao chúng ta lại có những cái thái độ vô ơn, có những cái thái độ vô lễ bất hiếu, có những cái thái độ côn đồ khi mà cha mẹ không thể đáp ứng được những cái mà chúng ta yêu cầu? Ở tuổi cả con, có những cái có thể dùng được, nhưng có những cái có thể nguy hiểm cho các con. Có những cái có thể có ý nghĩa với cái cuộc sống cả con, nhưng có những cái sẽ tạo cho các con những sai lầm phung phí. Cho nên cha mẹ luôn luôn đắn đo để cho các con quà, cho các con những thứ cần thiết. Vì vậy, khi chúng ta có những gì mà chúng ta xin cha mẹ mà cha mẹ chưa cho, phải biết rằng có thể đó là bởi vì chưa đúng lúc cha mẹ chưa cho. Có thể rằng lúc này cha mẹ chưa có sẵn tiền để mua cho chúng ta. Hãy cho cha mẹ thời gian nếu như cha mẹ chưa có tiền. Hoặc có thể cha mẹ thấy mình còn nhỏ quá, không nên sử dụng những thứ đó. Cha mẹ đang chờ thời gian. Vì vậy bữa nay các con về trong cuộc sống, nhớ rằng, hãy nhớ một câu thế này: kể cả cuộc sống của cha mẹ, họ cũng sẵn sàng hy sinh cho chúng ta. Vậy tại sao những thứ chúng ta cần cha mẹ lại không cho? Và khi cha mẹ không cho, có nghĩa là vì một lý do chính đáng nào đó. Và khi chúng ta hiểu như thế thì chúng ta thương cha mẹ nhiều hơn, và chúng ta sẽ không có những thái độ vô lễ, vô ơn và thiếu lễ độ với cha mẹ. Được không các con? Được không? Không nghe chi hết. Đó là mẹ. Đó là mẹ. Mẹ sẵn sàng hy sinh. Vừa rồi thầy có coi tivi trên VTV3, các con có hay coi không? Có. Các đứa trẻ nó hỏi, các vị phóng viên hỏi các đứa trẻ thế này: giữa cha và mẹ, thường thì con thấy là cha, con thương mẹ nhiều hơn thương cha, hay thương cha nhiều hơn thương mẹ? Các con trả lời với thầy, với mọi người thì sao? Thương mẹ hay thương cha? Không nghe chi hết. Thầy nghe trên tivi họ trả lời toàn là con thương mẹ nhiều hơn thương cha. Vì sao các con biết không? Vì mẹ rất dễ dãi với mình, mẹ rất ít đập mình, mẹ rất gần gũi với mình, và có gì mình thụ thỉ mẹ cũng nghe, đúng không? Còn cha thì là gì? Hỏi tới là xin làm gì? Tối nay thưa ba, cho con đi chơi, mấy giờ về? Phải không? Đi phải 8 giờ về không được hơn, đúng không? Mới dắt xe ra, coi xăng còn không? Đúng không? Đi học mà điện thoại về á, là luôn luôn nghe mẹ nghe. Cái điện thoại lên á, mà nghe tiếng alo alo, gì đâu con? À con hả? Nếu như cha bắt điện thoại, có chuyện gì không? Có mẹ đây nói đi. Vậy là mẹ nói chuyện cho cha không hề nói chuyện. Phải không gặp con? Mẹ nói từ giờ này sáng giờ khác, tạm từ giờ này sáng giờ khác. Cha chỉ hỏi khỏe không? Sọc. Cho nên khi nào mà hỏi là con thương mẹ hơn thương cha thì con trả lời là thương mẹ hơn thương cha, cho cha họ gần quá. Nhưng các con biết không, cha chúng ta hy sinh thầm lặng, hy sinh lớn lao. Người ta nói một câu, cổ nhân mình nói một câu: còn cha thì gót đỏ như son, một mai cha chết thì gót con đen sì. Các con đưa cánh tay lên cho thầy coi, đưa tay cao lên thầy coi, đưa lên hết cả cái hội trường thầy coi. Các con nhìn vào trong bàn tay các con thấy trắng hay đen? Có cái nếp nhăn nào không? Có không? Có vết chai nào không? Có hả? Làm gì mà có? Làm lao động hả? Có chai không? Có nứt nẻ gì không? Giơ chân lên coi cái vẹt dưới chân có nứt nẻ gì không? Vì sao nứt nẻ? Vì chạy đi chơi, vì phá phách. Nhưng mà nếu như các con về, sau 5 ngày tu ở đây về, hãy ra nói về mẹ: mẹ ơi, cho con nhìn đôi tay của mẹ một chút. Các con sẽ thấy tay mẹ nứt nẻ, các con sẽ thấy tay mẹ đen đùi. Ba ơi ba, cho con nhìn cái đôi tay, cái bàn chân của ba một tí. Các con sẽ thấy cha, cái gót của cha sẽ nứt từng đường. Bởi vì mỗi ngày cha phải đi chân vào trong ruộng, vào trong rẫy. Cha phải ngồi cúi mặt dưới nắng, dưới mưa để lao động, để sản xuất, để làm thế nào cho có tiền nuôi chúng ta ăn học. Cho nên cái bàn tay này của thầy hôm nay mà trắng đẹp như thế này là đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt của cha mẹ thầy. Còn cha thì gót đỏ như son, Một mai cha chết gót con đen sì. Cuộc đời này có ai cho cả con cái gì mà không có điều kiện không cả con? Có không? Chỉ có hai người cho chúng ta mà không đòi điều kiện, đó là mẹ và cha. Anh chị em cho cũng đòi, phải không? Cho mượn 1.000 là mai phải đòi lại 1.000. Mà có nhiều người còn đòi tiền lời nữa đấy. Nhưng mà bố mẹ không hề đòi cả vốn lẫn lời. Nhưng mà đôi khi vì cái sự nghiêm của cha quá, nghiêm khắc của cha, chúng ta tưởng cha không thương chúng ta, tưởng là cha ghét chúng ta. Không đâu cả con. Thời Đức Phật còn tại thế, có vị vua tên là Tần Bà Sa La, vợ của ông tên là Vi Đề Hy, người con trai tên là A Xà Thế. A Xà Thế là một đứa con rất là thông minh, khỏe mạnh và có cái đầu óc chính trị. Ông rất là nhiều tham vọng. Hai, ông được cha mẹ cưng chiều thương mến. Ông lớn lên với một cái sự gọi là thông minh vàm vợ rồi là trí tuệ, cha mẹ rất mừng. Nhưng mà có một cái tật, đó là đầy tham vọng. Cái gì cũng muốn là muốn cho được, không được là không hài lòng. Và ông là con, đứa con mà nhà vua sẽ trao cái ngai dầu ngai vàng, cái ngôi vua cho ông. Ông lớn lên là sẽ trao cái ngai vàng. Thế nhưng khi ông mới lớn lên và ông muốn lên ngôi ngay, ông muốn làm vua ngay, mà nhà vua cha ruột của ông thấy chưa đúng lúc, chưa cho. Ông mình lập mưu với một người bạn tên là Đề Bà Đạt Đa. Ông cấu kết với các quan thần, ông bắt vua người cha ruột của mình, ông nhốt vào trong ngục, ông bắt nhìn đói nhìn khát để cho cha mình chết. Để làm gì? Để sớm lên ngôi vua. Ngày hôm nay thầy chưa nói tiếp câu chuyện đó, thầy nói ngày hôm nay có nhiều người vì một mảnh vườn, vì một chiếc xe, vì một cái nhà kiện cha ra tòa, kiện mẹ ra tòa. Có không? Ngày hôm nay có những người mà báo chí đăng đầy trên báo chí, đó là cha mẹ nuôi 8-9 đứa con lớn lên thành nhân cả, thành người cả, cả gia đình cả. Rồi ông bà già xong rồi ông bà mới làm một cái di chúc để lại từng phần, phần nhà này cho đứa này, phần này cho đứa kia. Sau khi chia tài sản xong, 8 anh chị em đuổi cha mẹ ra khỏi nhà, không ai chịu nuôi. Có những người mà gọi là phi nhân như thế. Và A Xà Thế giống như A Xà Thế. Thầy gọi những người đó là A Xà Thế. Bởi vì sao? Bởi vì dục vọng. Và A Xà Thế đã bỏ tù mẹ cha cho đến lúc chết. Và trước cái giờ ông chết, trước cái giờ mà cha của A Xà Thế chết, thì cái người mà phản thần cấu kết với A Xà Thế vào bảo cho A Xà Thế biết một câu chuyện. Ông vào ông nói với thái tử A Xà Thế thế này: thưa thái tử, thái tử có hai tin mà tôi muốn bảo cho thái tử lúc này, đó là một tin buồn và một tin vui. Thái tử muốn nghe tin nào trước? Cả con muốn nghe tin vui trước không? Buồn trước hả? Trời ơi, sao can đảm thế? Trong lúc đó thì ông A Xà Thế muốn nghe tin vui trước. Tin vui là tin gì? Nói cho ta nghe ngay. Thưa thái tử, thái tử vừa vợ thái tử vừa sinh một đứa con. Đứa con trai giống như thái tử ý đúc, đẹp, khỏe mạnh và khuôn mặt giống thái tử. Khi nghe mình có con và được làm cha, thái tử A Xà Thế vô cùng mừng rỡ và tự nhiên thấy cái lòng thương con. Thương con lắm. Và cái bản năng làm cha là sinh khởi và thấy thương con và muốn định bồng con. Thì nhưng mà lúc đó ông nhớ lại còn một tin buồn nữa. Ông hỏi tin buồn là tin gì? Nói ngay cho ta nghe. Thưa thái tử, cha ruột của thái tử sắp chết trong ngục vì thái tử đã nhốt ông và bắt nhìn đổi nhìn khác trong gần cả tháng nay. Khi nghe như vậy, bởi vì ông vừa được làm cha, ông mới thấy được cái tình của cha con. Ông biết được, ông thấy thương con ông, và nhờ cái đó mà ông nghĩ đến cái tình cha con, và lập tức ông thấy sợ, ông thấy tội lỗi, ông thấy hối hận, và ông lập tức ông la lên, ông nói: "Thả cha ta ra, thả cha ta ra." Vừa chạy vừa khóc. Thấy vì ông về ông bồng con ông, thì ông chạy đến thẳng ra ngồi ngục tốt á, ngoài cái tù á, ông bảo thả cha ông ra. Thì khi ông đến trong cái nơi mà gọi là giam cha ông, thì cha ông đã chết trên đôi tay mẹ ruột của ông. Mẹ của ông đang bồng cái xác cha của ông và khóc. Ông đau khổ, ông thấy tội lỗi, ông thấy mình quá bất nhẫn, ông quỳ xuống ông khóc, ông ôm chân cha ông khóc. Thì bà Vi Đề Hy mới kể câu chuyện: "Này thái tử A Xà Thế, lúc nhỏ, lúc đó còn có 3-4 tuổi, thái tử chơi làm sao không biết, bị một cái dầm cây á, nó đấm vào trong cái móng tay này. Đau không cả con? Dầm đau không? Cái dầm nó đau, nó đấm vào trong cái móng tay này, và nó đấm vào đau làm mù, bung lên làm mù. Và vì vậy cho nên thái tử, cho nên con đã đau khóc liên tục cả đêm lẫn ngày, mẹ không ngủ được. Cha con sau khi lo việc được xong là về bồng con, rồi thổi, rồi ôm, rồi giận với con để cho con quên, nhưng mà con vẫn không ngủ, con vẫn đau khóc. Cha con thức đêm thức hôm về con, rồi cho đến khi mà khi cha con thấy cái mù trong móng tay này đã bắt đầu bung vỡ, thì cha con muốn nặng cái mù ra để lấy cái dầm, nhưng mà nặng ra thì sợ con đau, cho nên cha đã bỏ cái ngón tay đầy mù và máu này vào trong miệng, và cha đã múc cái máu, cái mù đó ra để cho con bớt nhức. Múc rồi thì còn trong tay vẫn còn mù máu, mà miệng thì đã đầy máu, mà cha để ra thì cha sợ con đau con rạc, cho nên cha đã nuốt luôn mù và máu đó vào trong ruột và múc cho đến khi mà con ngủ yên trên tay mẹ, và trên ngón tay con không còn một chút mù máu. Các con biết không, cha cả con cũng thế, cha của thầy cũng thế, cha mọi người cũng thế. Những người cha hy sinh thầm lặng có thể làm tất cả những chuyện gì mà cuộc đời này không làm cho chúng ta. Cả con biết, bây giờ thầy muốn hỏi cả con là khi mà bây giờ cả con có những em nhỏ ở nhà không? Có không? Khi các em mà đi đài tiền thì ai là người rửa? Ai là người chùi? Ai là người lau? Ai? Mẹ. Là mẹ là cha. Mà bây giờ nếu như chúng ta mà có đi đổ một cái bồng nhổ là nó thường dơ bẩn, bất hiệu, vô ơn. Bởi vì cha mẹ chúng ta làm những chuyện phi thường như thế. Cho nên chúng ta cần phải biết rằng công ơn của cha mẹ là lớn lao vô cùng. Vì vậy mà trong kinh Tăng Chi Đức Phật dạy: "Này các đệ tử, này các thanh niên thanh nữ, ta nói rằng có hai người trong cuộc đời này không thể trả được ơn, không thể trả hết ơn, đó là mẹ và cha. Và nếu có người nào đó muốn tu hành, có người nào đó muốn làm gì, thì ngài có người nào có muốn thờ ái đó." Thì dù bây giờ cả con vào đây, cả con có thờ Phật không? Có không? Có. Nhưng mà Đức Phật dạy thế này: trong các cái người mà đáng thờ, thờ trời đất quỷ thần không bằng thờ cha mẹ. Bởi vì cha mẹ là thần linh cao nhất trong các loài thần linh. Và câu thứ hai Đức Phật dạy: cha mẹ còn sống là như Phật còn sống. Như vậy bữa nay các con phải biết rằng cha cha mẹ của mình chính là Phật của mình. Biết chưa? Nhìn trên trời thấy cặp chim đang đá, nhìn xuống sông thấy cặp cá đang đua. Em về lập miếu thờ vua, lập trang thờ mẹ, lập chùa thờ ai? Lập chùa thờ cha, chứ không phải lập chùa thờ Phật. Bởi vì nếu các con có xây chùa lên thờ Phật mà bất hiếu thì cũng xuống địa ngục các con à. Gốc để làm Phật đó là gốc hiếu. Cho nên người nào muốn tu hành, muốn trở thành một con người nào thì trước tiên phải là một con người có hiếu. Không thể khác được các con ạ. Các con nghĩ quý thầy có hiểu đạo về cha mẹ không? Có không? Đôi khi sao thầy quý thầy không thương cha thương mẹ đi tu? Không có đâu các con. Quý thầy luôn luôn nhớ đến cha mẹ. Đôi khi thầy nhớ mẹ thầy quấy quắc. Đôi khi thầy nhớ cha thầy quấy quắc. Nhưng mà bởi vì mình đi tu cho nên phải dằn lại. Và đi tu là thầy đang bảo hiểu cho cha mẹ. Người càng tu chừng nào thì càng phải hiểu đạo chừng đó. Chứ có nhiều người đi chùa cúng dường làm những việc thiền nhưng mà cha mẹ thì để ở đó không biết nóng lành thế nào, bệnh tật ra sao. Cả năm cả tháng không có thăm cha mẹ mà ngày nào cũng đi chùa tụng kinh, vậy thì chúng ta làm đúng hay sai? Đó, cho nên về là phải thờ cha thờ mẹ. Năm nay có một vị hòa thượng 90 mấy tuổi, ngài đang còn sống ở Việt Nam, ở sống ở Sài Gòn. Hòa thượng một bậc tu hành từ lúc 10 tuổi, năm nay ngài 90 mấy tuổi, như vậy tu sơ sơ 18-10 năm thôi. Vậy mà các con biết không, ngài lúc mà đất nước chưa giải phóng, đất nước còn miền Bắc miền Nam, mẹ ngài ở ngoài miền Bắc, ngài ở trong miền Nam, ngài nhớ mẹ quá, da diết nhớ bất cuồng luôn, nhớ quá không biết làm sao. Ngài làm một bài thơ. Các con muốn nghe bài thơ đó không? Có không? Thầy sẽ ngắm cho các con nghe, ngắm cho không phải đọc. Bài thơ đó gọi là Xuân Tha Phương. Bao năm rồi con lưu lạc ngàn phương, con nhớ mẹ suốt căn trường khắc khoải. Ơn dưỡng dục mẹ ơi bao xiết kể, công sinh thành con nghĩ quằn lòng đau. Gốc mai già sơ xác đã từ lâu, chớ vơ đứng giữa trường đời gió lòng. Dòng sông chảy ấy đời con trong mộng, lững lờ trôi, trôi mãi đến bao giờ. Có những lúc con thiêm thiếp trong mơ, con mơ thấy hồn con về thăm mẹ. Có những lúc con thiêm thiếp trong mơ, con mơ thấy hồn con về thăm mẹ. Được ấp ủ tâm tình thương của mẹ, mảnh hồn con ấm dịu biết bao nhiêu. Bốn phương trời con tìm kiếm đã nhiều, nhưng không thấy một tình yêu của mẹ. Vu lan đến cõi lòng con quằn quẹ, bóng người xưa như phảng phất đâu đây. Một chiều thu lạnh dâng bát cơm đầy,
tình nghĩa ấy. Mẹ ơi, bao thấm thía, phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ. Đức cù lao muôn một trả chưa xong.
Đó là tâm sự của một vị tu sĩ nhớ mẹ đó các con.
Cho nên người ta nói, thứ nhất tu nhà, tu chùa, thứ hai tu chợ. Thứ nhất là tu nhà, thứ hai tu chợ, thứ ba mới tu chùa. Vậy bữa nay các con biết Phật của các con là ai chưa? Là ai vậy? Cho nên thờ cha mẹ chính là
thờ Phật.
Và nhớ rằng công ơn của cha mẹ là không thể trả được bằng tiền bạc. Công ơn của cha mẹ là không thể đo lường bằng vật chất, không thể trả bằng tiền bạc. Có nhiều người trong ngày nay đi được cha mẹ nuôi lớn thành tài, thành bác sĩ, thành kỹ sư, thành ông này ông nọ, lâu lâu đem về cho mẹ được vài ba triệu bạc rồi tỏ thái độ xem đó như là cách để là trả ơn. Không được và không bao giờ đủ. Cái ơn mà thức khuya dậy sớm, cái ơn mà tắm rửa, cái ơn mà nuốt đắng nhổ ngọt, cái ơn mà thức đêm thức ngày, tiền nào mà trả nổi. Cái ơn mà cho cả máu mụ này, tiền nào mua nổi các con. Bởi vì sao? Bởi vì nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mấy trời lồng lồng không phụ kín công cha. Nước mênh mông vậy cũng không bằng tình của cha của mẹ, mấy trời đầy như vậy cũng không phụ hết cái công cha của chúng ta. Có một nhà thơ nói là dù đi cho hết cuộc đời cũng không đi hết những lời mẹ ru. Và các con nhớ không, trong xã hội ngày nay có nhiều người khi cha mẹ còn sống không đoái hoài, không thăm viếng, vô lễ vô ơn. Nhưng mà đến khi cha mẹ chết rồi thì làm gì các con biết không? Làm đám cho to, mời nào kèn tây kèn ta về thổi cái gì, ồn xóm ồn cửa, mời thầy mời cô về tùng kinh cho rần rần lên, tai tăng bổ thí. Những việc làm đó là gì? Sống không cho ăn, chết làm văn tế rồi. Cái đó đối với Phật giáo thiếu ý nghĩa. Cha mẹ còn sống thì phải lo, phải phụng thờ, chứ đừng để cha mẹ chết rồi mới bắt đầu bày chuyện báo hiếu. Chuyện đó ý nghĩa rất ít. Mình báo hiếu lúc cha mẹ mình qua đời là đúng rồi, nhưng mà trước khi mà báo hiếu cho cha mẹ qua đời thì phải báo hiếu khi cha mẹ còn sống. Được không cả con? Cả con còn muốn báo hiếu không? Bây giờ cả con báo hiếu bằng cách nào nữa, thầy nghe thử. Bây giờ cả con còn nhỏ quá làm sao báo hiếu thầy? Con còn đi học mà con nít làm sao báo hiếu thầy? Không đâu. Hãy nghe Đức Phật dạy cả con báo hiếu này. Bây giờ cả con làm được những điều này không thì xứng đáng với đệ tử Phật. Đức Phật nói khi còn nhỏ chúng ta báo hiếu cha mẹ là chăm lo học hành, được không? Nhỏ quá không nghe. Điều thứ nhất, muốn báo hiếu cha mẹ là phải chăm lo học hành. Đó là điều thứ nhất. Mà chăm lo học hành là gì? Đó là chăm lo cho cái tương lai của mình. Vì cha mẹ luôn luôn sợ tương lai của mình khổ, không thành người, không được bằng như bạn bè, cho nên đã dồn công, dồn sức, đã dồn tiền, dồn bạc cho mình học. Vậy mà không đi học, cúp cua, bỏ học, chơi game, rồi nào là đủ thứ. Như vậy là những người đó là bất hiếu. Có những người mới cha mẹ gửi lên đây tu này mà thầy mới nghe hồi trưa, mới ở từ sáng giờ đã trốn về rồi. Như vậy là gì? Bất hiếu. Vậy bây giờ cái nghĩa thứ nhất, cái biểu hiện báo hiếu thứ nhất đó là muốn báo hiếu cha mẹ trong lúc mình còn nhỏ là chăm lo học hành, các con báo được không? Chưa nghe. Thứ hai, muốn báo hiếu cha mẹ là hòa thuận với anh chị em, phải thương anh chị em, anh là phải nhường cho em là phải kính trọng anh, sống là phải thương nhau nhau, không được ganh tỳ, không được là hơn thua, không được đánh lộn, được không? Đó là nghĩa thứ hai, báo hiếu. Nghĩa thứ ba, đó là luôn luôn hiếu thuận với cha mẹ. Bằng cách gì? Đi học về giúp cha mẹ quét nhà được không? Đi học về cặp phải đúng để đúng chỗ, quần áo sạch phải đúng để chỗ sạch, dơ để chỗ dơ, dép phải để ngay ngắn được không? Rồi đến giờ ăn thì ra dọn chén đoạt giùm bố mẹ được không? Ăn xong giúp cho bố mẹ rửa chén dọn dẹp được không? Nếu các con làm điều đó được, Đức Phật nói đã bảo hiểu được ba phần năm rồi đó. Cái điều thứ tư Đức Phật nói các con bảo hiểu đó là gì? Đó là phải biết nuôi dưỡng, phải được gọi là gì? Kính trọng cái tuổi tác của cha mẹ, nuôi dưỡng cha mẹ mình khi về già, được không? Và cái bảo hiểu thứ năm là cha mẹ mình muốn theo mình, theo cái chánh pháp, theo Đức Phật như cha mẹ mình, thì mình sẽ trở thành đệ tử Phật, được không? Nếu các con làm được những điều đó thì chính là các con đang sống đúng cái hiếu đạo, được không các con? Các con biết không, có nhiều người khi cha mẹ còn, cha mẹ thương thì khó chịu, bực mình. Đôi khi mà có mà những người bạn mình tới mà mẹ thương quá, hôn một cái má cái mắc cờ đẩy ra, cha mà ôm một cái là ta làm cái gì thế, lớn rồi mà làm gì thế, mắc cờ. Nhưng mà đến lúc mà bố mẹ mà mất rồi á, muốn còn một nụ hôn không có con ạ, muốn được một cái ôm không có. Và không ai khác hơn là thầy. Các con biết thầy năm nay là 57 tuổi, già rồi. Thầy đi tu từ lúc thầy 9 tuổi. Năm nay bao nhiêu năm rồi? 48 năm thầy ở chùa rồi các con. Và từ lúc mà thầy còn nhỏ, một lần thầy về thăm, thầy được mẹ thầy là hôn nè, bồng. Mà lúc đó là thầy hơi mắc cỡ rồi đó. Nhưng mà thôi, lúc đó mình cũng lâu lâu đi về để làm. Đến lúc cả con biết thầy học xong, thầy là tiến sĩ rồi, thầy đi học về rồi, thầy đi giảng dạy khắp nơi. Vậy mà một lần thầy về thăm mẹ thầy á, mà về Huế là cả con biết lành lắm. Mà thầy ở trên trong nhà đó, thường thường mà bữa tối xong là mấy anh chị thầy đi ngủ xong á, là mẹ thầy lên ngồi bên, thầy nằm trên giường á, là mẹ thầy ngồi bên, mà trời lành. Vậy mà cứ ngồi, thầy nói mẹ đi ngủ đi chứ, ngồi chi mà khổ mà mỏi rứa. Thôi đi ngủ đi, cho mẹ ngồi với thầy một chút. Lâu rồi không được ngồi. Rồi sao biết không? Ngồi chập là đưa tay vào bóp chân. Trời ạ! Mình là con, mình còn trẻ. Mẹ thầy lúc đó, năm đó là cũng đã 60 mấy 70 rồi. Thầy cho mẹ bóp một chân một chút. Bóp chân xong rồi bóp tay. Thầy cho mẹ bóp tay một chút. Thầy nói mẹ làm cái chi nữa? Tặng đi thầy về bóp mẹ chứ. Bóp chân cho mẹ, bóp tay cho mẹ, cho mẹ làm. Không, cho mẹ bóp, mẹ thích rứa. Bọc cái tay chục, bọc cái chân chục. Và lúc đó thầy khó chịu, thầy la mẹ thầy. Nhưng bây giờ mỗi lần thầy về Huế, thầy về thăm nhà, thầy thèm một cái cây ký hình bóng mẹ thầy ngồi bên thầy. Thầy thèm cái bàn tay của mẹ thầy đùng vào cái chân thầy. Thầy thèm cái bàn tay của mẹ thầy đùng vào cái vai thầy. Không có nữa đâu con. Lúc bây giờ thầy hối hận vô cùng. Bây giờ mỗi lần nghĩ về chuyện đó, lòng thầy nó đau nhói, nó buồn, cảm thấy bức rứt, hối hận và vô cùng cảm thấy mình vô phước. Còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây. Đờn đứt dây còn tay nổi lại, cha mẹ chết rồi con phải mồ côi. Cho nên bây giờ các con biết, các con đang có cha có mẹ, ai đang có cha có mẹ, phải biết trân trọng, phải biết quýnh quý những cái tình cảm mà cha mẹ mình thương mình. Dù mình còn lớn đến đâu thì trong đôi mắt của cha mẹ vẫn là một đứa trẻ. Thầy 50, 60 tuổi mà một lần đi đâu là mẹ thầy nhắc, thầy nhớ đôi nón nghe. Thế nặng thì mình phải nhớ chứ. Thầy nhớ đem dầu heo nghe. Những câu đó ngày này thầy bây giờ thầy cũng được nhắc nữa. Và thầy thấy buồn, và thầy thấy hối hận. Cho nên có lẽ cái nhà thơ nào đó cũng như tâm sự của thầy, khi mẹ còn, khi cha còn, không biết trân trọng, không biết quý hóa cái tình cảm của cha mẹ, đến lúc cha mẹ mất rồi mới thấy hối hận, mới thấy tiếc thương. Năm xưa tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi. Quanh tôi bao người khóc, im lặng tôi sầu thôi, để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Cha mẹ mà chết là khổ vô cùng. Quanh tôi bao người khóc, im lặng tôi sầu thôi, để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Thuở nhỏ tôi không tin người thân tôi sẽ mất. Lúc này cả con không tin rằng là không có cái sợ hãi là cha mẹ mình sẽ mất, cứ đính đính là cha mẹ vẫn còn đó. Cho nên mình gọi là thuở nhỏ tôi không tin người thân tôi sẽ mất. Hôm ấy tôi sững sờ và nghi ngờ trời đất. Bởi vì sao? Từ nay tôi hết thấy trên trán mẹ hôn con. Từ nay tôi hết thấy trên trán mẹ hôn con. Những khi con bị đòn, đau lòng mẹ la lạy. Một lần mà mẹ mà bổ đánh cả con thì mẹ làm cái gì? Mẹ đừng mẹ che chở phải không con? Mẹ binh vực phải không con? Và binh không được thì bắt đầu lạy, bắt đầu là bỏ đi. Những lúc con bị đòn, đau lòng mẹ la lạy. Đèn nhà ai thắp sáng, mẹ con vỗ về nhau. Tìm mẹ con không thấy, khi buồn biết trốn đâu. Tìm mẹ con không thấy, khi buồn biết trốn. Đức Phật dạy thế này này các con, này các đệ tử, cuộc đời này lúc nào thì họ gọi là sáng, lúc nào họ gọi là tối. Lúc mặt trời còn thì họ gọi là sáng, lúc mặt trăng còn thì họ gọi là sáng, lúc mặt trời lặn đi thì họ gọi là tối, lúc mặt trăng không còn họ gọi là tối. Còn đối với Đức Phật, lúc mẹ hiền còn đó là trời sáng, lúc cha còn đó là như mặt trời còn. Cho nên còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây. Còn mẹ còn cha là còn tất cả con. Cho nên các con phải nhớ, phải nghĩ về và phải trân trọng. Có một vị đại lão hòa thượng năm nay gần 100 tuổi, ngài ở Mỹ, ngài ở bang Texas. Thầy sang bên đó đi giảng, thầy đến thăm hòa thượng. Trên bàn của ngài có một tập thơ, thầy dỡ tập thơ ra nhiều bài thơ, trong đó có 4 câu thơ. 4 câu thơ mà không bao giờ thầy quên được. Đọc một lần thầy nhớ cách mười mấy năm, thầy không quên được. Bây giờ thầy đọc cho các con nghe. Đây là bài thơ của một đại lão hòa thượng khác viết về mẹ và đã thét lên khi mẹ qua đời. Khi còn mẹ, con còn tất cả.
mẹ đi rồi tất cả cùng đi. Mẹ ơi con chẳng còn gì, bơ vơ đến cả khi đi lúc về.
Khi còn mẹ con còn tất cả, mẹ đi rồi tất cả cùng đi. Mẹ ơi con chẳng còn gì, bơ vơ đến cả khi đi lúc về. Cho nên cả con đang còn mẹ còn cha là còn tất cả, nhưng mà khi cha mẹ chết rồi là gì? Là mất hết tất cả. Một buổi sáng, một chàng thanh niên lại một chiếc xe hơi bỗng loạn, đầu bên cái tiệm bán hoa hồng. Vào trong tiệm hoa hồng, gọi cái cô bán hoa ra đặt một cái bó hoa 50 bông. Và chàng viết một câu: con yêu mẹ vô cùng, con chúc mừng sinh nhật mẹ. Rồi chàng nhớ chuyện điền hoa. Chàng trai này có một người mẹ ở cách chàng khoảng 300 cây số. Mỗi năm chàng đều về mừng sinh nhật với mẹ. Năm nay chàng nghĩ thế này: năm nào mình cũng về rồi, thôi năm nay mình không về một năm, mình gửi hoa về cho mẹ cũng được. Gửi điền hoa về và viết một cái card mừng, nhờ người ta đem tới, như thế chắc mẹ cũng vui. Và chàng nghĩ như vậy, cho nên chàng đã ra cái tiệm hoa, chàng đặt một cái bó hoa đúng cái tuổi của mẹ, và chàng nhờ điền hoa gửi đến. Chàng mua xong cái bó hoa, làm xong việc, chàng thấy rất là thoải mái, ra nhìn trời rất đẹp. Và chàng đang nhìn quanh quanh thì chàng thấy bên kia góc tiệm cũng có một cô bé 12 tuổi cũng đứng muốn mua hoa, mà nó đứng nó nhìn mà nó không mua, nó nhìn hoài. Thì chàng trai này mới hỏi cô bé: cháu ơi, cháu đứng cháu làm gì thế, trời mưa mà phương phù mà cháu không mua hoa thì cháu về mà cháu mưa thì cháu bước vào cháu mua chứ, cháu đứng gì đây? Thưa chủ, cháu muốn mua một bông hoa. Vì sao cháu chỉ mua một bông hoa? Thưa chủ, hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ cháu. Chàng trai nghe nói như thế cũng thấy xúc động và thấy nhớ mẹ, vì hôm nay cũng là sinh nhật mẹ mình và cũng sinh nhật con bé. Nó nói: con muốn mua bông hoa để tặng mẹ hôm nay sinh nhật mẹ. Tại sao con không vào mua đi mà con đứng như thế này? Thưa chủ, bởi vì mỗi bông hoa ở đây là $1, mà con chỉ có 75 cent, thiếu 25 cent nữa người ta không bán, cho nên con không biết làm sao. Bông nào cũng 1 đồng hết mà con chỉ chưa đủ 1 đồng, con đủ 75 cent. Người thanh niên mới thấy xúc động, thương được bé: con vào trong tiệm đi, con mua bao nhiêu thì mua, con muốn bao nhiêu cái con cứ chọn, chủ trả tiền. Hôm nay cũng sinh nhật mẹ chú. Đứa bé sướng quá, vào chọn một bông hoa thật đẹp. Chàng thanh niên này đưa tiền trả, nó nói thêm là: thưa chú, cháu đã có 75 cent rồi, thiếu 25 cent, cháu chỉ xin chú 25 cent mà thôi. Cháu muốn dùng tiền của thầy của cháu mua cái bông hoa để tặng cho mẹ, nhưng mà thiếu tiền, thành ra xin chủ 25 cent. Chàng thanh niên này ngạc nhiên, rất thương đứa bé và rất kính đứa bé, quý đứa bé, nó thương mẹ, nó thật sự thương cả tấm lòng. 75 cent mà cũng sẵn sàng để mua cho mẹ, thay vì đi ăn kẹo, thay vì đi ăn bánh, thay vì đi chơi game, đi mua hoa để tặng mẹ 75 cent. Và mua cái hoa xong rồi, cả con biết không, chàng thanh niên nói: nhà con ở đâu chủ, chợ đi về cho để tặng mẹ con, hôm nay sinh nhật của mẹ chú. Đứa trẻ này sướng quá: thiệt không chú, ngồi lên chú chợ đi. Cái khu dân cư thì ở hướng này, nó bảo chợ đi hướng này, nhà mẹ con đằng này, mà đằng này là toàn rừng rủ được không, không có chi hết. Nó bảo chợ đi đằng này. Và chàng trai càng chợ xa thì trời mưa như thế, chàng trai chợ thì chàng trai cũng là nó có cái con ở chỗ này đó, có ai ở đâu, khu dân cư ở đây mà, mọi người ở đây, thành phố ở đây mà, tất cả. Thưa chủ, mẹ con ở hướng này. Chợ đi một chập, chàng trai thấy không thấy nhà cửa, nói: nhà đâu mà có nhà con? Dạ thưa chủ, trước cái nghĩa địa, cái nghĩa trang mình gọi là mạ thánh, phải không? Cái nghĩa trang là nơi chôn người chết. Thưa chủ, đó quèo vô bên trái, vô cổng đó đó, trong đây toàn người chết mà con, đâu có ai. Nó: thưa chủ, nhà mẹ con trong này. Vậy là cả con biết không, nó bảo ông chàng thanh niên này chở nó vào trong cái nghĩa trang, đến được một cái mồ đó đất vừa vun đầy, cỏ chưa lên, đang còn đất. Và nó bước xuống nó nói: thưa chủ, đây là nhà của mẹ cháu. Cháu muốn đến đây để mua một tặng cánh hoa tặng cho mẹ. Và có và nói một câu: con muốn, con mừng sinh nhật mẹ. Mẹ nó chết rồi. Chàng trai khi thấy như thế, đề tệ như thế, hoảng lên và sừng sốt đứng trừng như trời trồng. Và giật mình một cái, chàng không nói gì cả, chàng leo lên trên chiếc xe, chàng chạy về nơi cái tiệm hoa, chàng hỏi: hoa còn không? Cái đó hoa tôi đặt mất rồi, nó chuẩn bị đem đi, nó thôi khỏi đưa tôi. Và thế là chàng trai đã có cái biết ôm cả chồng hoa, bỏ như thế, bỏ hết việc, ngồi trên xe lại 200 cây số, 200-300 cây số về, về tới nhà là gần tối, nhảy vô gõ cửa rầm rầm rầm. Một bà mẹ trong nhà đang ở trong nhà một mình vào tối, thấy nghe gõ cửa rầm rầm rầm, không biết chuyện gì, ai đó, con đây, ra. Bà mẹ ra ôm chồng: con yêu mẹ, con thương mẹ, con nhớ mẹ và con chúc mừng sinh nhật mẹ. Cho nên hôm nay cả con học ở đây xong, về, về nhà xong ôm mẹ và nói rằng là con thương mẹ vô cùng. Hãy về ôm cha nói rằng là cha, con thương cha vô cùng. Bởi vì khi cha mẹ còn là còn tất cả, cha mẹ đi rồi thì tất cả cùng đi. Mẹ ơi, con chẳng còn gì, bơ vơ đến cả khi đi lúc về. Được không các con? Đó là những điều cần phải làm. Đó là những điều thầy cần chia sẻ. Và đó là những điều thầy nghĩ đây là bài học mà các con phải học từ đầu đời cho đến cuối đời. Mà bài học uống nước nhớ nguồn này, ai mà chưa học bài học uống nước nhớ nguồn này, ai chưa làm được cái việc này, người đó chưa thật sự trưởng thành. Thầy cầu mong các con sẽ trưởng thành, sẽ lớn lên xứng đáng với công ơn của cha của mẹ, xứng đáng là những người con Việt, xứng đáng là những người đã trưởng thành trong một nền văn hóa của dân tộc. Cầu chúc cả con có 5 ngày tu thật an lạc và hạnh phúc. Thầy xin chấm dứt bài pháp ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.